Từ ngày 18 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Người Việt ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức một chuyến đi kéo dài nhiều ngày cho một đoàn Việt Kiều, chủ yếu là ở các khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, tới thăm quần đảo Trường Sa và tham dự các hoạt động cầu siêu tưởng niệm các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh thân mình bảo vệ chủ quyền biển đảo cho Tổ quốc cùng những người đã tử nạn trên biển. Chuyến đi là cơ hội để những người Việt Nam ở nước ngoài đến được tận nơi đầu sóng ngọn gió của đất nước, chứng kiến cuộc sống hàng ngày của những người đang làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo. Và chính quyền Việt Nam cũng muốn chuyến đi này sẽ mang một thông điệp hòa hợp, hòa giải dân tộc. RFI đã có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Lê Danh Hải, Việt Kiều sống tại Anh Quốc, là khách mời trong đoàn khi anh vừa cùng đoàn về đến đất liền sau chuyến thăm Trường Sa. Xin chào tiến sĩ Lê Danh Hải. Được biết, từ ngày 18 tháng này, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức một chuyến đi nhiều ngày cho bà con Việt Kiều ở nhiều nước về thăm quần đảo Trường Sa. Đây không phải là lần đầu bà con người Việt ở hải ngoại về thăm Trường Sa, nhưng chuyến đi này không đơn thuần là du lịch mà còn mang nhiều ý nghĩa đối với cả Việt Kiều cũng như với chính quyền Việt Nam, có phải vậy không thưa anh?
Vâng, thưa anh Vũ và quý vị khán giả, chúng tôi đang dần dần kết thúc cái hải trình đi Trường Sa. Thì thưa anh, phái đoàn này do bên Bộ Ngoại giao và bên Bộ Tư lệnh Hải quân họ cùng tổ chức. Ở bên phía Bộ Ngoại giao thì phái đoàn do ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn là chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt ở nước ngoài làm trưởng đoàn. Còn bên phía Hải quân thì có Đại tá Đỗ Minh Thái là Phó Tham mưu trưởng Tư lệnh Hải quân đưa đoàn đi. Việt Kiều thì có khoảng 50 người và có hai Việt Kiều từ Pháp, đó là ông bà Huỳnh Ngôn Trúc, Jean-Marie và Huỳnh Thải Thanh. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh đó thì cái phái đoàn này nhắm đến những Việt Kiều ở bên Mỹ, bởi vì ở bên Mỹ có khoảng 2 triệu người Việt Nam. Thì chúng tôi thấy trong phái đoàn có rất là nhiều phóng viên, ví dụ như là ông Nguyễn Phương Hùng của đài KBC, bà Phùng Tuệ Châu của đài Tiếng Quê Hương, ông Vũ Hoàng Lân từ Phố Bonsa TV, ông Lý Kiến Trúc từ Văn Hóa Magazine.
Mục đích chính của cái chuyến đi lần này cho bà con Việt Kiều là gì ạ?
Về mặt chính thức thì đây là cái chuyến đi để cho kiều bào nước ngoài thăm chiến sĩ hải quân và những người dân cư đang sống trên các đảo của Việt Nam ở vùng Trường Sa và các nhà giàn DK1 ở trên thềm lục địa của Việt Nam. Thế nhưng mà như ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn có nói trong một cái buổi tổng kết ấy, thì cái mục đích chính đó là hòa giải hòa hợp. Tâm điểm của cái chuyện hòa giải hòa hợp chính là cái buổi lễ cầu siêu. Thưa anh, trong cái đoàn thì còn có hai người khách mời rất là đặc biệt. Đó là bà Sinh là quả phụ của ông Ngụy Văn Kha và cô Thanh Thảo là con gái của tử sĩ Nguyễn Thành Chí. Nếu mà quý vị có quan tâm đến thời sự thì đó là hai người tử sĩ từ cái Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chết ở Hoàng Sa năm 1974 trong cái cuộc hải chiến.
Anh vừa nói đến lễ cầu siêu, đây dường như là một hoạt động quan trọng của chuyến ra Trường Sa lần này của bà con Việt Kiều. Anh có thể cho biết thêm thông tin về hoạt động này ạ?
Cái buổi cầu siêu người ta đã tổ chức để tưởng niệm trước hết là liệt sĩ, tức là những người lính của Hải quân Việt Nam. Người ta tổ chức cầu siêu ở mọi nơi, mọi chỗ. Thế trên các đảo lớn thì đều có chùa. Tại vì trong phái đoàn có nguyên một cái đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi theo đoàn để mà cử hành cái buổi lễ cầu siêu theo đúng nghi thức nhất. Có cả những cái ban nhạc Huế chuyên nghiệp đi theo đoàn để mà làm việc đó, thưa anh. Còn ngoài ra, ở những cái nơi mà trên biển thì đều có những cái lễ, ví dụ như là lễ tưởng niệm các cái liệt sĩ đã hy sinh ở nhà giàn, hay là các liệt sĩ đã hy sinh Đạt Ma bị Trung Quốc thảm sát năm 1988, cầu siêu cho liệt sĩ. Thì các vị tăng lữ hay là các cái vị chủ tịch đoàn đều nói đến chuyện là cầu siêu cho cả những cái vong hồn những người khác, không phân biệt chính trị thể chế, không phân biệt tôn giáo. Và người ta nói đó là những tử sĩ của Việt Nam hay là kể cả thuyền nhân đã bỏ mạng ở trên Biển Đông. Tất nhiên là cái ngôn từ chính thức thì họ dùng kiểu khác, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu như vậy. Tôi có nói chuyện riêng với lại bà Sinh và cô Thanh Thảo, thì hai người nói chung là hài lòng với cái việc tổ chức như thế này, mặc dù là không nhắc tên chính danh, nhưng mà họ có đem theo di ảnh, đem theo những cái vật chứng của gia đình mình. Họ nghĩ rằng những cái linh hồn đó cũng sẽ siêu phát và nhìn thấy cái tâm của những người đang tổ chức lễ cho họ. Thì anh tưởng tượng là trong cái đêm tưởng niệm ở đảo Gạc Ma đó, thì người ta đã thả xuống biển cả ngàn cái đèn, những cái ngọn nến và chập chờn trôi theo sóng nước. Cái hình ảnh đó khiến tất cả những người trên tàu rất là xúc động. Và thưa anh, riêng tôi khi mà nhìn cái hình ảnh đó thì tôi thấy rằng là cái ngày mà hòa giải hòa hợp thực sự nó không xa nữa, thưa anh.
Dạ vâng ạ, chuyến đi đã gần kết thúc. Vậy thưa anh có thể mô tả một chút về cái không khí cảm xúc bà con Việt Kiều trong chuyến ra thăm Trường Sa lần này và của cá nhân anh nữa?
thứ nhất là nhóm của những Việt kiều bên Mỹ sau chuyến đi này họ thay đổi cái quan điểm, họ biết hơn những cái khó khăn của Việt Nam trong việc giữ chủ quyền biển đảo. Cái nhóm thứ hai là rất là nhiều người Việt kiều từ Đông Âu, thì có những người là cựu chiến binh, tôi chứng kiến những hình ảnh, ví dụ như là những anh lính bộ binh mà bây giờ lúc mà giải ngũ là trung tá chuyển sang ngành, hay là khi mà phi công lúc mà cái trực thăng đáp ở trên Trường Sa lớn thì phi công anh lành đấy gặp lại một người bạn cũ ngày xưa cũng từng ở trong không quân, người cựu chiến binh của bộ đội Việt Nam đó gặp lại nhau, họ rất là vui và chia sẻ với nhau. Ngoài ra thì riêng tôi, cái cảm giác của tôi bởi vì chuyến đi này á, thưa anh, đầu tiên là đi Trường Sa, xong sau đó thì về thềm lục địa, và trên thềm lục địa thì có những cái giàn khoan của mình. Tôi đi ngang qua cái mỏ Bạch Hổ thì anh tưởng tượng là có 20-30 cái giàn khoan nó cùng đang khai thác, lửa cháy bốc rất là đẹp. Mình có cảm giác rất là gần, cảm giác cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam đã được thể hiện rất là rõ ràng ở trên vùng thềm lục địa. Thế nhưng bên cạnh đó có những cái nơi mà bộ đội phải đóng quân đó, thì nó gọi là JK, tức là nhà giàn, thì nó bố trí cũng giống như là những cái giàn khoan. Thế nhưng mà để phục vụ công tác quân sự đó, thì điều kiện sống ở trên đó rất là thiếu thốn, rất là gian khổ. Không phải là thiếu thốn về ăn uống, tại vì họ vẫn nuôi heo, họ vẫn nuôi gà được, họ vẫn có tiếp tế từ đất liền. Thế nhưng mà anh tưởng tượng là chỉ cần đi lên đảo một tiếng đồng hồ thôi thì mọi người đã không còn biết làm gì nữa cả, và ai cũng muốn nhanh chóng đi về phòng để nằm ngủ, về tàu để mà về đất liền. Còn những người lính đó thì họ phải đứng liên tục, họ phải trụ ở trên những cái địa điểm tiền tiêu đó, và rất là nhiều người trong phái đoàn chia sẻ cái cảm tình đó với họ. Ở thế anh đi cùng với đoàn thì còn có đại tá Vũ Huy Lễ, là người đã từng chỉ huy con tàu mà lao lên đảo Cô Linh ở gần Gạc Ma để mà giữ lại cái hòn đảo đấy cho Việt Nam. Thì ông cũng chia cái cảm nghĩ như vậy, đó là tức là cái chuyện chốt ở trên nhà giàn là một cái điều mà khiến người ta vô cùng khâm phục, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Tôi, cái đó là cái cảm xúc của tôi khi mà đi về đây, và tôi muốn là có một cái đó có thể giúp được cho những người chiến sĩ mà đang làm nhiệm vụ ở trên những cái nhà giàn để khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam mình thôi.
RFI xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thanh Hải đã cho thính giả của đài biết thêm về những thông tin chuyến đi thăm Trường Sa của đoàn Việt Kiều, của đoàn Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.